Hỏi thị phi là gì? Trả lời, thưa thị phi là tự mình phóng ra những lời không đúng sự thật, cộng với ác ý mà không hay. Cho nên ở đời này, bé thường khuyên mọi người nên tự hiểu mình hơn là lo chuyện người khác. Rất nguy hiểm và rất dễ bị lạc đường đi như thùng điên mà không hay.
Hỏi thị phi là sao? Thưa, thị phi là tự thoát những lời bàn bạc của người khác. Chuyện của mình lại không lo. Cho nên bé nói, ăn cơm trời nói chuyện người khác. Xưng danh tu mà tiếng tu là vậy, nghe qua thì có thể định rõ vị trí của hành giả, rất rõ rệt.
Cấm thị phi, chỉ có người mới tiến lên tâm ma ác quỷ thì nó phải học cái bài tâm ma ác quỷ, soi bói người này, soi bói người kia, soi bói người nọ, rốt cuộc rồi nó ăn năn, lúc đó nó mới thức tâm. Nó mới thấy cái bản chất soi bói của nó là đê hèn và nó thức tập. Cho nên nhiều người đi tu, biết tu là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu là trở nên thị phi nói chuyện của người này, người kia, người nọ. Vắt tội người này, vắt tội người kia, vắt tội người nào mà không biết tội của mình. Cái đó là loại thị phi. Hãy nhớ cho này. Người tu cấm bất cứ giới nào, tôn giáo nào cũng cấm thị phi. Nhưng mà người nào đi vào con đường thị phi đó là họ sẽ thấy tương lai họ sẽ đi đến đâu. Càng ngày càng hung ác, càng hung ác thì càng tâm tối, càng tâm tối thì càng trượt. Tự hại mình mà thôi.
Chừng khoảng một hay là hai năm thì gia đình nào cũng thường mắc phải những cái sự thắc mắc đó. Là một người chồng hay một người vợ, hai người đồng tu trong gia đình và cố gắng, người chồng cũng như người vợ cố gắng tu, nhưng thường thường đó thì có một trong hai người thì thường nói rằng là bà tu mà bà cứ diện hoài thì làm sao mà bà tu được. Cũng như các bà nói là từ hồi đó đó ông tay lắm chân bùn, ông đi ra ông đi làm việc và với hai bàn tay ông thì thường là dầu máy rồi này kia cái nọ, ông không có sửa soạn. Mà tại sao từ khi ông bước đầu vô cái vô vi này á, tự nhiên ông đi ra đường ông lại thích mặc đồ vest, ông lại đi mang giày này kia cho thật là đẹp. Còn các bà thì giờ cũng mấy bà tu á, thì mấy bà cứ diện, mấy bà sửa soạn thì làm sao mấy bà tu được. Bà cứ sửa dạng, sửa hình, nay áo dài này, mai áo dài kia, thì làm sao mấy bà tu. Và xin thầy giải thích cho
tội nghiệp cho những người phê bình người khác. Vì việc của họ, họ làm như chị bận áo tốt là chuyện của chị, duyên phước của chị. Tôi bận áo xấu là cũng duyên phước của tôi. Tại sao tôi thì phê bình? Chứ nên sao chị tu sẽ bận áo tốt? Tu đốc là cái một tu chỉnh, sửa, chữa, khai triển, trật tự, điều hòa tốt lành. Chứ không phải tu mà hủy hoại thân xác ngu muội tâm tối. Hai cái khác nhau. Tại sao những người tu về điển lại nó sửa sạch? Nó sửa cho cách mấy nó thấy nó cũng đẹp. Vì điển quang đẹp hơn. Phần hồn nó đẹp hơn. Xác nó ô trượt. Xác nó bây giờ trét bị nhiều phấn nó cũng thấy ngứa dơ, không có sạch. Thành ra cái chuyện trang hoàng trật tự của gia can phải có. Trật tự của xã hội phải có. Tại sao những người tu vi làm như vậy? Vì nó đờ đạo sống thôi. Chứ tu mà để tóc giả rồi dơ dậy ngồi đầu đầu đó. Nó tu cái gì? Không có tu chỉnh, không có chỉnh trang. Chuyện nhỏ của mình không làm được, làm sao làm việc đại sự giải thoát. Nó khác. Nhưng mà tùy hoàn cảnh, có nó xong được, có không nó xong được, không. Nó không có than thở. Thế không? Nó không có nói rằng chị đã đi xích dù thông sang nên, tôi xích đồ thèn, mắc cỡ quá, không có. không phải cái chuyện đó. Nó tu về phần hồn, nó chỉnh trang luồng điển. Rồi tới một lúc nào nó tu rồi, nó không có làm đẹp mà nó tự nhiên là đẹp. À, lạ chỗ đó, mắt nó sáng, mặt nó trưng, âm thanh của nó âm áp, truyền cảm vô cùng. Tự nhiên cái đẹp của nó, đẹp của đạo phát thổ lộ ra, chứ không còn cái đẹp của phấn son. Người ta không nhìn cái đẹp của phấn son, nhưng mà ta ủng ủng đi nghe âm thanh của người đó. Tại sao chỉ có một âm thanh siêu diệu thay đổi như vậy? Tại sao chỉ có một lần từ cởi mở như vậy? Tại sao có người chỉ cao đẹp như vậy? Thấy không? Đó là hữu xạ tự nhiên hơn. Tự nhiên người ta tới ta tìm mình. Còn tu chưa tới đâu thì cứ quánh telephone kiếm người này người kia người nọ. Rốt cuộc là bị hơi chửi. Đó là thử thách. Thấy chưa? Thị phi đậm loạn. Tu phải khép mình trong thanh tịnh để giải tỏa sự trược ô sẵn có của chính mình và phóng từ điển cho các giới tự động họ tánh tìm. Chỉ một chân tu. Tu còn tập mập thị phi chuyện này chuyện nọ, chê người này ghét người kia, tu cái gì? Tự đọa mà thôi, mất công. Thấy chưa? Cho nên tôi khuyên mọi người lo tu lo niệm Phật, rồi sẽ trang trí trở lại. Tâm thức của chúng ta đẹp như phân sơ. Cặp mắt của chúng ta lóng lánh những tia từ điển phóng chuyển trong tâm can của mọi người, để cho mọi người hiểu giá trị của sự thương yêu của Thượng Đế. Cái phân sơ không phải sự thật. Tự họ thích mới là chánh pháp. Mà phê phán họ, càng phê phán họ, càng tha nhiều phấn hơn. Mình hại họ. Hư gia mặt rồi tới Hoàng Thượng Đế nó thưa mình. Đừng có phê bình người ta, đừng có thị phi. Giữ mình tu, thanh tịnh tu, cách cửa tu, thành thật với chính mình. Đừng làm thầy. Hiểu chưa? Làm bạn để trao đổi những cái gì chúng ta đạt được, những từ điển chúng ta đã xây dựng được, chúng ta có truyền cảm cho mọi người. Không sao. Cái sự thương yêu vô cùng và không có bị mất.
Kính thưa Thầy, tại sao mình biết mình còn chấp mê, còn thị phi, rồi cố gắng thiền và niệm Phật nhiều để giải? Một lúc nào đó, khi nghe một cuộn băng mà mình nghe hàng ngày, tự nhiên có một câu thôi là được giải tỏa một cách nhẹ nhàng. Cái câu mà trước đó nhiều lần nghe hiểu mà không có ảnh hưởng chi cả.
Là do công phu hàng đêm của mình. Đi luồng điển nó được thăng hoa lên tới đó, nghe cái nó mở liền. Mà luồng điển mà chưa lên tới trình độ đó, nghe không hiểu. Có người nghe 10 năm mà không biết. Tôi biết người Tám nói vậy mà tôi sửa không được, 10 năm cũng sửa không được. Mà nó đi lo công phu thời gian rồi, nó tự nó tôi biết rồi. Tôi hiểu nhiều lắm rồi, bây giờ tôi hiểu nhiều, hiểu tới cổng cỏ, hiểu tới học cát tôi cũng hiểu rồi. Tự nhiên nó hiểu cái luồng điển nó tỏa ra, từ trường nó tốt rồi, óc nó sáng rồi. Là do công phu, cho nên cũng băng tôi giảng, năm nay nghe khác, sang năm nghe khác, do công phu của người, thiền nhiều nghe khác. Cũng cuốn băng đó mà nghe hoài nó thấy khác à. Do mình thiền nhiều nó thiệt khác, gọi là mở trí nó vui, tâm hồn nó vui, tự nhiên vui như vậy, tự nhiên hồn nhiên. Bây giờ mình tu đây là giải tỏa tất cả những trược khí, rồi nó trở về đâu? Tự nhiên và hồn. Bất chợt nghe cái hiểu, ô, trà, sướng sướng quá, từ bao nhiêu năm mà không biết. Cho nên trước khi ông Tư còn sống, tôi thấy ông Tư phiền quá. Tôi nói ông nói đi nói lại, nói cái nhiêu chuyện, nói cả triệu lần nói hoài. Ông cười. Ông nói vậy mà người ta còn không hiểu đâu bạn. Tôi nói hết răng rồi rung tay mà họ cũng không hiểu nữa. Tôi nói nhiều ra thôi. Nếu bạn mà nói được nhiêu như tôi vậy là cũng nên nói. Tội nghiệp thấy ông già nói đi nói lại, nói có bao nhiêu đó mà nói hoài. Nhưng mình ta nghe không hiểu. Nhưng người tu thiền, cố gắng thiền hiểu được lời của ông Tư nói thâm thiên, mình muốn ôm ông trong lòng sung sướng. Cho nên cái triết lý là vô cùng. Nên các bạn tu mà thoát được triết lý đó, nên hội tụ bạn nói chuyện với nhau để giải mở cho nhau. Nghe cái sấm dạy của ông Tư đó, dìu dắt cho nhau sau khi mình thiền được cơn thanh tịnh, nói chuyện cho nhau tốt hơn là tranh cãi.
Thưa thầy, tu lâu nói chuyện còn thị phi là sao hết?
Tu lâu còn thị phi là chưa hiểu mình. Nếu hiểu mình thì đâu có dám chê họ. Mình cũng khối óc ở càn khôn vũ trụ này, họ phát triển tốt, mình phải kính lễ họ, tháng phục họ, học hỏi năng họ, chứ không có nên phê phán người ta rồi bỏ mình. Tội nghiệp cho tâm thân không bao giờ tiến được.
Ở đâu này, họ tu đạo, đạo là tránh giải tỏa, tiến thông, nhưng mà họ thích bị đi hơn. Lo chuyện cá nhân của người ta thì không nghe lời chân lý để tự tu. Đó là cái tự tại. Lo nghe lời chân lý để tự tu tự chi. Còn mỗi cá nhân nó có cái duyên nghiệp, có cái xác phàm, nó phải có sanh định luật, sanh lão bệnh tử, không bao giờ nào. Nói ông chú, tất cả mà tại sao ông không phải bệnh, ông thích ra một bệnh chết mà. Mà hiểu chỗ đó, thế thì chắc chắc. Chấp lời hướng ngoại, rồi sao để cứu mình? Chứ lo chuyện ta không có lo mình. Là mấy kiếp rồi lo chuyện người ta không, mà bây giờ lang thang, bây giờ mới gặp đạo, thì trở về sẽ lo mình. Kiếp này, chọn thức để lo mình. Cương quyết dứt khoát để lo cho mình. Thì mới giải thoát, chứ không phải những cái nghèo, giàu, rô la, nhiều bệnh đừng có kể. Kể cái tâm còn có nhà trong nữa. Tâm chúng ta ra đây mất cái tâm thì chúng ta không có cơ hội nhập hồi lại như với nhau như vậy. Có tâm là các bạn có nhà, mà các tâm của các bạn có nhà thật với tất cả. Còn các bạn mất cái tâm mà không có nhà. Làm con quỷ mà đâu có nhà. Cái tâm hướng thiện, dũng mãnh từ bi, tha thứ và thương yêu với thực hiện như từ bi. Theo dạy cái điểm từ bi, cái đánh cái khẩu Phật của chúng ta. Không Phật ngồi đây mà, nằm đây mà ngủ, không có gì mở ra. Mê mà tránh thức được con Phật rồi thì tha hồ phát triển về tâm đạo, có nhà có cửa thế gian, có cửa thế thiên đàng, có cửa lo gì nữa, rồi không có lo gì hết. Tự nhiên bây giờ mình thấy xã hội chứ người không nhà thì chắc cũng lo cho họ rồi, thì mình phải làm nó tâm trang cái bùi đạo trong tâm mình để có đường nhạc, cái quan tâm không lấy đường nhạc cái gì cũng là thật. Đừng có lượng giác, mà đi nói sau là không có tốt. Nhiều người chứ thôi ăn trên trường, nhưng mà nói sau không vui thì đâu vỡ. Rất thật lắm. Không có tốt, ăn vỡ đó, ăn vỡ đi. À, thấy con thú là cái gì? Con thú cũng có cái hành Bồ Tát, mà mình không có hành Bồ Tát. Mình không xác nhận cái mình làm. Mình chỉ xác nhận cái mình làm. Để làm gì? Để quan thông, để hiểu mọi việc. Đó mới là tu, tu không phải tu ngọn gốc nó tu. Bất cứ chỗ nào chúng ta cũng ngồi cái ghế này mình ta hiểu liền. Từ cái điểm đem lên cái gì? Nhưng từ cái ma chức này là từ cái hương dầu đốt của sáng chức ra. Mà cũng là thượng đế nữa. Người ta là sao? Mình ngồi cái ghế này mà nói thượng đế. Cái hạnh sự vô cùng, tiến hóa vô cùng. Sanh thăng hóa quá vô cùng ngày hôm nay mình mới có. Cái cái hồn. Mà có cái hồn không hiểu được sự yên nhận và phát. Mới được thế để mình học cái đường lối để mình phát triển tâm thức. Một ngày cái ghế này mình hiểu được cũng là hiểu đạo. Căn nhà này mình hiểu được cũng hiểu đạo. Căn nhà là trí không của loài người đóng góp. Mình ăn gửi trong cái toàn xe an nhiên. An nhiên tình trạng cái sao mình đóng góp. Căn nhà này mình còn cái lộn nó tôi có làm gì được. Nha. Mọi người nên chuyện tha thứ và tình yêu. Để xây dựng cho nhau tiến hóa. Thì cứ vượt qua nó sẽ đẹp. Cái hạnh thức nó đầy thì qua nghìn năm không héo với chân thực vật chứ. Tâm mình nó có cái tâm mọi người đều có cái tâm mới lợi mà không biết sử dụng. Bỏ cái tâm, bỏ luôn cái bộ luôn đó. Thằng cho cố nhai ra nhiều, rốt cuộc là bị kẹt khỏi thân, rồi đổ thừa cho ông thầy. Tu cho mình mà đổ thừa ông thầy, cái đó là cũng sai rồi. Tu cho mình đó, đổ thừa ông Phật cũng sai rồi. Đó, cái con này ngày nào cũng chấp nhận, lại Phật làm hậu ban cho Phật mà Phật không có đổ con để con gắn cái thâu nhà con. Thì cái đó đúng. Tại sao? Bởi vì ngày nào cũng theo ông Phật mà không có nghiệp, không có tiền, không có bạc. Rồi bây giờ biết cách trình thâu cũng có cơ hội đi nhiều Phật. Đâu nghĩ chuyện đời để giải gì rõ ràng. Đến bằng tay không sẽ về với bằng tay không ai biết mình cầu Phật tiên. Đó, phải nhiều cái tháng. Còn cầu ông Tám có lì xì một con.
Dạ, xin cảm ơn cái thầy.
Những người thị phi là người quá rảnh nói chuyện người ta. Cho nên cái người tu là trong thực hành mới thấy được. Mà thấy được giá trị của mình và thấy được tổ chức tự nhiên, từ tiểu nhiên hướng về siêu nhiên, không bao giờ rảnh. Không rảnh làm sao thị phi nói chuyện người ta. À, những người thị phi là người quá rảnh, là nó bỏ nó không có làm việc cho nó đi thị phi chuyện khác. Ăn mở miệng nói chuyện người ta không, mà chuyện nó không nói. Phải không? Chuyện của nó không có lo. Thành nên đi nói chuyện người ta kêu mà thị phi. Chuyện của chính nó lo thì nó không có đủ thì giờ mà lo. Cho nên muốn giải quyết một kiếp này phải lo chuyện của mình, không phải lo chuyện người khác. Tu tới ngày nay ông Phật thành đạo, ông cũng lo chuyện của ông chứ. Mà ngày nay ông ảnh hưởng cả chúng sanh phải theo. Thấy không? Cho nếu mà ông lo chuyện bao đồng thị phi thì chiến tranh cũng vẫn còn chiến tranh à. Bắn phá đầu này, bắn phá đầu kia rốt cuộc rồi. Rồi đạt được cái gì? Chỉ lấy hai chữ yêu nước, yêu nước, yêu nước. Cảm tử quân chết biết bao nhiêu. Có lịch sử cho mình thấy. Mà những phần hồn đó bây giờ đâu có tiến hóa được. Cũng vẫn bị đọa địa ngục à. Rồi gây gỗ còn gây gỗ hoài. Cho nên Phật Pháp phải giáng lâm xuống những cảnh đó mà để giảng dạy. Để cho tâm thức người ta mở. Ta thấy khả năng của chính họ. Mà để họ tiến qua. Không bị ngoại cảnh thu hút nữa. Cho nên người tu làm việc hữu ích. Không làm việc vô ích. Đối gia đình, xã hội, đất nước. Đều là tốt đẹp. Không có gieo quả cho người. Tâm làm thân chịu mà đâu có gì gieo quả cho người ta. À, còn nếu mà mình không biết được cái tâm đó, mình đổ thừa đầu này đầu kia đầu nọ, gieo quả cho người khác.
Chuyện của ai kệ họ. Cái chuyện của ai mình cũng lo. Cứ mở mắt là dòm thấy là muốn ham muốn. Cái gì nghe mình cũng muốn rước vô trong óc, đó là thị phi. Các bạn học đạo đâu có phải vậy. Đạo là tự mình phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Chuyện của ai kệ họ. Chuyện của mình phải phát triển lên. Thì mình thấy rõ ánh sáng, mình thấy giờ rõ giá trị sự hiện diện của mình trên mặt đất để làm cái gì. Từ bi là cái gì. Khi mà các bạn sáng suốt, các bạn mới thấy là cái nhiệm vụ của các bạn xuống thế gian có chứ không phải không. Học cái gì đây, học cái bài nhịn nhục tới vô cùng. Nhưng mà các bạn không học được cái bài nhịn nhục thì hoang phí cả một cuộc đời. Một cái hội thiền như thế này là thử tâm các bạn rất rõ ràng. Người nào có kiên nhẫn tới đây. Thấy vậy mà cứ kiên nhẫn. Không có ai phá khuấy mình mà cứ kiên nhẫn tới đây học hay không. Học cái gì? Có ai vậy? Không ai vậy. Tôi kiên nhẫn tôi ngồi. Tôi nghe một người không hiểu nói chuyện với tôi. Tôi cũng thấy người đó là bậc thầy của tôi. Tôi đang học. Học cái gì? Học cái kiên nhẫn. Người này kích bác tôi cũng học kiên nhẫn. Cái gì cũng là có lợi cho các bạn rồi các bạn đi về. Biết được cái đường lối thì có lợi vô cùng. Một đám người đông ở nhà thay vì có hai người dễ nói chuyện nhưng mà cũng gây lộn à. Còn bây giờ đông người mà mình chịu đựng được là cái đức nhịn nhục mình có. Có hạnh mình đến đây rồi mình nhịn nhục được là hạnh đức đầy đủ. Thì mình mới chứng minh là một người hái hoa văn Phật nghìn năm không héo. Thì cái tâm thức nó càng ngày càng mở. Các bạn không thích tới đây tôi không thấy các bạn lỗ, chỉ có lời rồi đi về thôi, không có lỗ.